cái sự thử thách và những cái sự cảm nhận. Và rồi trong cái lúc khi hàm hương, thành hương như thế thì tôi lại cũng cảm nhận được thêm một điều nữa. Ở trong khi truyền Bồ Tát giới ở trên mu bàn chân của Đức Phật, mình thấy mu bàn chân cao lớn như vậy có thể đứng được cả trăm người, có thể đứng đầy hết cái bàn chân cũng đến cả trăm người. Thế thì trong khi mà thầy, quý thầy Thượng Tọa Chí Minh Thượng Tọa Nhất Trân đang còn đọc giới á, thì tôi ngồi với mấy thầy đó, thì trời mưa rỉ rích. Tôi ngồi nhìn ra cái dòng sông chảy xiết, còn Phật tử thọ giới thì nhìn vào phía Đức Phật, còn tôi với quý thầy thì nhìn ra cái dòng sông chảy xiết. Lúc đó sáng sớm, mà cái đây cũng là một vấn đề, bởi vì khi xin vào như nãy tôi nói, leo lên bàn chân Phật này không phải là dễ dàng. Họ không cho phép. Và mình làm thế nào để lên được bàn chân nó 48 người? Và làm thế nào phải truyền giới vào cái giờ mà chưa mở cửa? Tại vì nếu mở cửa, người Trung Hoa, Yếu Kỳ họ bu đến ồn ào đông đảo, thì nó sẽ làm ô nhiễm cái sự phát nguyện mà thọ giới, nó mất thanh tịnh. Cho nên phải thương thuyết là 8 giờ mở cửa, mình phải vào đó khoảng trễ nhất 7 giờ để truyền giới. Rồi sau đó mình truyền xong rồi thì họ mở cửa, du khách mới được vô, và còn leo lên đây được nữa, cả một vấn đề. Mà tôi chỉ được cái câu trả lời mà say yes, tức là ngày mai 6 giờ sáng mình phải thức giấc, ăn sáng sơ để mà lên đường vào trong này thọ giới. Thì 6 giờ chiều, 7 giờ chiều hôm đó tôi mới được câu trả lời là yes. Và tức là toàn là chiến đấu cuối cùng á, mà cái khó khăn đó nó mới tạo cho mình một cái đức tin. Còn nếu nó dễ ợt á thì mình thấy nó không có là vấn đề gì hết. Đó. Thì đây cũng là nhờ công lao của anh chàng Cao, đệ tử tôi, cũng như một anh chàng manager của tụi CITS, cơ quan du lịch mạnh nhất Trung Hoa. Anh ấy là manager của thành phố Tứ Xuyên. Anh này ở tuốt trên Tứ Xuyên đi xe ca lặn lội về đây để phụ giúp anh chàng Cao, cũng như một anh chàng local guy. Anh chàng local guy này khi đến trình diện tôi, anh này sẽ mang thay thế bởi một cái anh khác. Anh khác kia bê bối quá, tôi cho nghỉ, tôi cho anh này đến thế. Anh này họ tìm đến thế, không biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Pháp, chỉ biết nói tiếng Tàu. Mà trẻ măng à, mà tôi hỏi anh ta, mà tôi thì thấy đang còn tình hình đang khó khăn, thì tôi hỏi anh tên gì. Anh ta nói là anh ta họ Trương, tên là Duyên. Duyên à. Thì tôi hỏi Duyên là cái gì. Tiếng Trung Hoa khi nào nói tên cũng phải nói rằng là, chẳng hạn nói rằng là tôi tên Minh thì phải nói là tôi tên Minh Quang Minh, Minh Minh mà trong Quang Minh thì người ta mới hiểu, tại vì nó chừng nhiều lắm. Thế nói tên Duyên, tôi hỏi Duyên đây là nghĩa là gì. Cái anh mới nói là Duyên đây có nghĩa là lucky, may mắn. Cái tôi bảo vậy thì chắc mình sắp được may mắn. Mà quả tình anh chàng đó, anh chàng Quách là manager của tụi CITS ở Tứ Xuyên, cộng với anh chàng đệ tử tôi, anh chàng Cao, ba anh chàng đó buổi chiều hôm đó nó phải lặn lội vào trong, nó tìm cái ban quản đốc của cái chỗ này, nó thương lượng. Và chắc chắn rằng, tôi biết chắc chắn một điều là phải qua cái thủ tục đầu tiên. Nhưng mà mấy anh giấu, tại vì mấy anh sợ rằng là nếu nói ra thì mình nghĩ là mấy anh làm thủ tục đó với mình. Cho nên mấy anh đó nó móc tiền túi nó ra, nó làm cái thủ tục đầu tiên để mình được thông qua. Đó, mà chỉ có cái thủ tục đầu tiên mới thông qua thôi, chứ không có một cái gì để thông qua được hết á. Cho nên rốt cuộc được. Và ba anh đó cộng anh tài xế đứng từ đầu đến đuôi trong suốt thọ khi chuyển giới, ướt sũng, cơn mưa nó nhỏ nhưng nó thấm dần. Và bốn người đó đi dương lọng, dương dù, đi đốt nhang, làm hộ đàn. Mà trừ anh chàng Cao, ba anh chàng chỉ có biết Phật Pháp là cái gì đâu. Mà cho đến khi mà chia tay là cả anh tài xế đang chẳng quách, mắt đỏ hoe muốn khóc khi mà lìa phái đoàn. Mà đi với phái đoàn thì cực nhọc như thế. Thế thì tôi bảo khi tôi ngồi tôi nhìn cái dòng sông mà dưới cơn mưa, nhìn nó thanh thản, nó trôi chảy như là cuộc đời này nó cứ trôi chảy. Rồi tôi nhát, tôi nhìn, tôi liếc xuống dưới cái mu bàn chân của Đức Phật trước mắt tôi, trong những cái khoảng được cái lọng che răng ra, khoảng đất nó còn khô, tôi thấy có nhiều con bò, con kiến nó bò tới bò lui, nó tha đồ ăn về tổ. Tôi ngước mắt lên, tôi nhìn thẳng vào những khuôn mặt đang còn đối diện trước tôi, những khuôn mặt này với những sự mà thành kính, những sự cảm kích. Có nhiều khuôn mặt ở trên mặt nó nhạt nhòa bởi cả nước mưa lẫn bởi cả nước mắt nữa. Tức là người nào nói cho đúng là trong cái tâm khảm lúc bây giờ nó đều có một cái sự xúc động ghê lắm, người nào cũng cảm thấy một sự linh thiêng ghê lắm, kể cả quý thầy đang ngồi nói chuyện. Tôi nhìn những khuôn mặt đó rồi tôi lại liếc con mắt xuống, tôi nhìn đàn kiến đàn bò nó vẫn hoạt động, nó vẫn sinh hoạt, nó vẫn đi tới đi lui. Tôi giác ngộ được một điều rằng là 48 người mà hiện diện ở trên cái mu bàn chân này đang còn xúc động, đang còn phát nguyện, đang còn cảm thấy một cái lực của Đức Phật nó mạnh, nó phủ trùm hết cả toàn thể châu thân của mình. Người nào người đấy đều hướng đến Tam Bảo và đều quy kính vô cùng. Có lẽ rằng là trong cuộc đời khó khi nào mà khởi được những cái tâm như thế đối với Tam Bảo. Mà trong như vậy đó thì mấy con bò, mấy con kiến kia nó cũng trong cùng một thế giới mình, trên cùng một mu bàn chân của Đức Phật. Nó nào hay biết, nó vẫn thấy đây là một thế giới gạch đá, đây là một thế giới đầy hỉ nộ ái ố, đầy sự sống và sự chết. Nó vẫn phải đi sinh hoạt để mà sinh tồn, và nó không có cảm thấy một cái năng lực nào của Đức Phật. Nó không hề biết là nó đang ở trên mu bàn chân của Đức Phật, giống như 48 người kia đang ngồi và đang cảm thấy. Và 48 người kia đang ngồi đang cảm thấy đó là tại sao 48 người kia cảm thấy đều là chúng sinh hữu tình, mà những hữu tình này cảm thấy mà những hữu tình kia không cảm thấy. Tại sao? Tại những hữu tình này có nhân duyên với Đức Phật, thành ra mới cảm nhận được cái ân đức của Đức Phật. Còn nếu không có nhân duyên đối trước Đức Phật cảm nhận cũng được. Cho nên có khối gì người Trung Hoa họ đến trước cái pho tượng này, họ leo lên đây, họ đứng chống lạnh chơi cho vui thôi, họ đâu có cảm nhận được cái điều gì đâu. Nhưng mà cái phái đoàn này thì khác, tới đây là với một cái ý đồ như vậy, cho nên khi lên đây á thì cái cảm nhận nó khác, một cái cảm nhận hết sức là sung mãn, hết sức là xúc động. Thành ra như vậy tôi suy nghĩ cái nào mấy con bọ con kiến vì nó không có cái nhân duyên với Đức Phật, cho nên nó có ở ngay trên Đức Phật nó cũng không hề hay biết, cũng không hề cảm nhận cảm thọ được bất cứ một cái gì hết. Cũng vậy, nếu mình không có nhân duyên với Đức Phật, mình ở chỗ nào mình không cảm nhận được. Nhưng nếu mình có nhân duyên với Đức Phật, mình sẽ biết rằng là với cái trí tuệ của Đức Phật, với cái nguyện lực của Đức Phật, nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên thực chất mình không cần cầu Đức Phật cũng độ mình à. Đức Phật không đợi đến lúc mình cầu mới độ mình đâu. Nhưng mà sở dĩ bằng là mình không cảm thấy được mình được độ là bởi vì mình có cái nhân duyên, cho nên mình không thấy được cái năng lực độ đó. Còn một khi mình phát nguyện hướng đến Đức Phật, quy Đức Phật, tự nhiên mình cảm nhận được cái năng lực đó ngay. Và tự nhiên mình sẽ được cứu tức thời, được cứu bằng cách mình hiểu biết, được cứu bằng cách mình có thể tránh được nhiều những cái lỗi lầm vì thiếu hiểu biết ở thế gian, vì tâm vị kỷ. Mình tránh được nhiều cái khởi tâm sân hận và hận thù bởi những lòng ích kỷ. Mình tránh được những cái mà khởi tâm ác vì tâm muốn chiếm đoạt, vì lòng tham lam. Mình tránh được nhiều lắm. Tức là mình được độ nhiều lắm, mình được cứu nhiều lắm rồi. Nhưng nếu mà tự nhiên mình quy hướng đến Đức Phật, mình phát nguyện được, mình sẽ cảm được, mình sẽ được cái ân sủng đó. Mà không phải là Đức Phật đòi hỏi điều kiện gì. Và đúng như vậy, điều kiện của một thầy thuốc chữa là chỉ có bệnh nhân phải chấp nhận là mình bệnh và chấp nhận phải uống thuốc. Còn nếu bệnh nhân không chịu chấp nhận như vậy thì lương y giỏi cách mấy chữa cũng được. Cho nên Đức Phật sẵn sàng độ nhất thiết chúng sinh, không cần chúng sinh phải cầu. Nhưng mà tại vì mình có nhân duyên, mình quay mặt lại hết ạ. Mình hướng tới tất cả những cái gì tối tăm, những cái gì thù hận, những cái gì ân oán, những cái gì thị phi, những cái gì nhân ngã và so đo. Và mình quay lại với lại cái sự trí tuệ và từ bi đó, cho nên mình không cảm được. Cho nên thực lực ra đó, giống như tôi giảng ở cái cấp 2, cái Maha Bát Nhã nó là một cái trí tuệ mà không phải chỉ là to lớn như cái nghĩa của chữ Maha, mà nó là của cái chữ nó lớn, nó vô lượng. Cái trí tuệ đó nó vô lượng, nó vô lượng đối với thời gian của ba đời, cho nên nó thọ mạng lâu dài, cho nên nói nó trí tuệ Bát Nhã, nó vô lượng thọ. Và cái trí tuệ đó không có một cái pháp nào có thể hạn chế nó được, tức là không có cái pháp nào mà nó không thấy được, tức là thấy tất cả các pháp ở vô lượng, vô biên cái cảnh giới. Cho nên trí tuệ đó là vô lượng quang, bởi vì cái ánh sáng của nó chiếu không bị giới hạn, không ngừng đến một chỗ nào. Cái Bát Nhã như vậy mới được gọi là Maha Bát Nhã. Thì cái trí tuệ đó thực ra chiếu hết không chừa. Nhưng mà chư tổ hay là Chứ cao tăng hay thánh tăng đó là những cái người có nhân duyên với cái pháp như vậy, cho nên thọ nhận được, cảm nhận được. Còn mình có nhân duyên mình cảm nhận được, cho nên cùng nhau chúng sinh rất là nhiều, không phải chỉ 48 chúng sinh, nhưng mà những chúng sinh kia không có cái nhân duyên thì tự dưng không cảm nhận được gì hết. Thì tôi nhìn mấy con kiến bò tự nhiên tôi hiểu được những cái vấn đề như vậy. Và tôi biết rằng cái năng lực đó của Đức Phật không phải chỉ hiện hữu ở Lạc Sơn, không phải chỉ hiện hữu ở Cửu Hoa Sơn, không phải chỉ hiện hữu ở Bụt Kaya, mà nó khắp nơi. Cho nên ngay đây, nếu mà mình phát tâm phát nguyện, mình cũng cảm nhận được cái đó mà mình vẫn được cứu vớt ngay nơi đây. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là con người ta yếu đuối không tự phát được, con người ta phải mượn sức mạnh của tập thể. Tại sức mạnh của tập thể khi nào cũng mạnh, cho nên muốn cứu một cái tội nghiệp ai phải mượn đến sức mạnh của chư tăng chứ một vị cứu nổi. Như ngày rằm tháng 7 vậy đó, mình biết đó. Và mình phải cần tới cái năng lực đó của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên ngay khi tới đây thôi, mới nhìn thấy hình tượng này thôi mà nó có nhiều người Phật tử khóc lóc thảm thiết lắm, nước mắt nước mũi chùi quẹt. Mà khi chính tôi từ khi biết cái pho tượng này vào khoảng năm 1976, tình cờ bằng một cái gia đình nó có một cái quyển sách chụp nhiều cái thắng cảnh của Trung Hoa, trong đó có cái pho tượng này. Và khi đưa tôi mượn tôi xem, tôi thấy pho tượng này thì tự nhiên một cái hoài bão nào đó nó khởi trong lòng tôi, là nhất định trong đời làm thế nào mình có thể đến được đây. Nhưng làm thế nào đến được? Tôi khi đó sống ở Việt Nam mà trong một chế độ cộng sản, làm sao xuất ngoại? Và cộng nữa cái này nó cũng nằm ở một nước cộng sản thứ hai, làm sao mình đi được? Và thế nhưng mà cái gì mà tôi đã mang trong lòng thì tôi cũng chiến đấu với nó ghê lắm. Và rồi chung gục mãi mãi cho đến năm 1994, mãi cho đến đó tôi quyết định liều mạng. Tôi chẳng có biết cái gì về sự tổ chức đi hành hương, tôi chẳng có biết một cái kinh nghiệm, một cái mảy may gì hết, mà tôi liều mạng đứng ra lo đi. Bởi vì ai dẫn tôi đến đây bây giờ? Ai dẫn tôi đến đây được bây giờ? Thành ra tôi phải tự dẫn tôi. Và sáng là tôi tự dẫn tôi thì tôi dẫn theo nhiều người vậy. Cho nên vì vậy tôi đành liều mạng mà làm. Nhưng mà cũng may thay, tự nhiên trời xui đất khiến, có người này giúp, người kia giúp, người này nọ, thế này thế kia. Và chung cục tôi đến được đây mà tôi đem. Và tôi cũng nghĩ đến cái chuyện đi như thế thì tôi tự dẫn tôi cũng tự bao nhiêu phần nào. Và tôi đưa Thầy Nhất Trơn, ông bà cụ tôi gì tới đây để cho nhìn thấy tận mắt, để cho phát sinh một cái tâm đại thừa rộng lớn. Và cái khi con thuyền nó trôi nó chảy, lòng tôi nó cứ tập phồng, tim nó cứ đập hồi hộp nhé. Con thuyền nó trôi nó chảy, tôi cứ thấy cái vách tường núi núi núi. Và tôi hồi hộp cho đến độ mà khi tôi nhìn thấy, tự nhiên tôi thấy có bóng sáng người ta lố nhố, rồi tôi thấy cái mặt Đức Phật mờ từ từ này. Nó làm mở ra từ từ này nè. Tại con thuyền nó chạy càng tới cái tầng đó thì cái màn nó mở. Và khi tôi thấy cái mặt Đức Phật nó hé như vậy, tự nhiên tôi mà bây giờ thách á, đưa lá sổ viên, lá sổ hôi gì đó tôi xem, tôi thấy tức cười à. Tôi thấy cái đó chỉ là chuyện tức cười, đưa tiểu thuyết Tình Giao tôi đọc xong rồi tôi bảo lôi ra đánh đòn là tình ngộ. Những cái buồn rầu, những cái nghĩ đi ai nó chỉ là những cái quần thôi. Nhưng mà khi nó thấy cái gương mặt Đức Phật hé mở, tự nhiên con mắt tôi nó cay và tôi phải cố gắng tôi cầm nước mắt nó chảy. Tại vì nếu bây giờ tôi nói tôi là người trưởng đoàn thống lãnh mọi người đi mà tôi khóc như con nít thì con không được đó. Nhưng mà tôi, mọi người đứng sau lưng tôi, cho nên tôi phải cố gắng đè nén cái sự chảy nước mắt đó. Tôi phải cố gắng tôi dần. Và sở dĩ như vậy đó là bởi vì bao nhiêu năm trời và chung cục tôi đến được, và trải có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gây go trong cái sự tổ chức chuyến đi đó, tôi mới hoàn thành được nó. Và từ đó trở đi tôi trở thành một cái người mà từ xuân siêu về cách tổ chức, cái mà hiểu biết về bên xứ Trung Hoa, mà tôi bây giờ đến thầy chủ trì ở đây cứ hay nói dỡ gọi tôi là chuyên viên. Mấy thầy viên lý muốn đi chỗ nào chỉ cần hỏi tôi chẳng cần bản đồ, tôi chẳng cần sách, cứ đưa tôi một mẩu giấy với cái bút đây, tôi sẽ ghi cho đi chỗ nào theo cái tuyến làm sao. Mà bất cứ một cái tuyến nào, từ tôi làm thầy lên cái tuổi cơ quan du lịch CYTS cũng như CITS bên kia, nó cũng đều nói rằng là cái tuyến này là một cái tuyến hết sức là đặc biệt và khó khăn, khó đi. Tôi đi đến hang cùng ngõ hẻm, cho đến vừa đổi 98 tôi đến chùa Quy Sơn, chùa của ngài Quy Sơn, tổ Quy Sơn, chùa Mật Ấn, mà bên kia họ trả lời là không có cái chùa đó hiện hữu ở nước Trung Hoa. Và tôi nói là tôi cãi lại là có, mà một mình tôi cãi với cả một cái cơ quan du lịch của tỉnh Hồ Nam, nó nằm ở tỉnh Hồ Nam. Tôi nói có, họ bảo không. Và tôi tức qua, tôi về cho lục tài liệu ra, rồi tôi cho thôn, cho xóm, cho làng, rồi tôi đánh tắt qua. Và chung cục một tuần lễ sau họ đánh tắt qua và họ chịu thua tôi là họ nói kiếm được rồi. Chứng tỏ một điều, nó hẻo lắng cái đồ không ai biết hết. Mà chứng tỏ một điều, cho nên chính vì vậy khi tôi đi hành hương, tôi không có chủ trương nhắm vô tứ đại thanh sơn, mà tôi nhắm vô chùa tổ. Tôi nhắm vô chùa tổ là để, như hồi nãy tôi nói, tôi giúp cho các tổ đình đó có tiền trùng tu. Chùa tổ nào cũng nghèo sát hết, nghèo ghê lắm, bởi vì người Phật tử không biết cái tổ. Nhưng tôi hỏi quý vị, mọi người ngồi đây, nếu ai mà nói chứng được cỡ chừng ba cái, có lẽ tôi phải thưa với thầy Chí Minh cho đi free chứng này xứng đáng. Giả sử như bây giờ tôi hỏi rằng là, ví dụ như là ngài Thiện Đạo là ai, ngài Trừng Quán là ai, ngài Đỗ Thuận là ai, ngài Huệ Tư là ai, ở đây ai biết thì cứ nói, nếu biết càng nhiều thì đi hành hương càng, tôi còn nói mấy thầy là phải bớt lại làm giá đó. Mà mình học quá trình, mình tụng quá trình kinh Pháp Hoa, tôi hỏi ngài Huệ Tư là ai, cái tôi là nhị tổ của Pháp Hoa Tông chẳng hạn. Khi tôi đi thì tôi dẫn tới chùa của ngài Huệ Tư, và khi tôi đi như thế đó, cũng đi nói chứ mà có, nó cũng gọi rằng là khi nào nó cũng treo leo với lắm, vất vả lắm. Thì khi đến chùa của ngài Huệ Tư, đến cái tháp của ngài Huệ Tư, cái tháp ngài Huệ Tư nó khác với các tháp của các vị tổ khác, là cái tháp này nó có ba ngọn tháp, cho nên gọi là Tam Sinh Tháp. Tam Sinh Tháp là tại sao vậy? Ba cái tháp đó chôn ba người, ba người đó là một người, đều là Huệ Tư đại sư, tức là ngài giống như Tây Tạng Tôn Cư, tức là ngài sinh ra tu hành ở đó, chết đi tái sinh trở lại đó tu hành, chết đi tái sinh trở lại đó tu hành, tới đời thứ ba trở thành đình nhị tổ của Pháp Hoa Tông là Huệ Tư đại sư. Và khi đến đó rêu phong phủ kín, và trong cái chỗ hàng mấy cái chữ viết ở trên cái ngôi tháp mà vô nó phủ nhìn không rõ, tôi đến gần giơ tay của rêu đi, em nhìn thấy bốn chữ hữu duyên ngộ ngã, tức là có duyên thì gặp tạm. Mà cái câu nói nó làm cho tôi chấn động, và đúng như vậy, có duyên mới gặp được, không phải là dễ, không phải là dễ. Bây giờ cứ tính hết toàn thể người Phật tử, mấy người đến cái tháp đó, kể cả người Trung Hoa, chứ đừng nói Việt Nam mình, đừng nói là người Việt Nam, mỗi người đến được cái tháp của ngài Huệ Tư, nhị tổ của Pháp Hoa Tông, thầy của Chí Giả đại sư, một danh tăng nổi tiếng vô cùng. Chí Giả thì có thể nhiều người biết, nhưng mà Huệ Tư thầy của Chí Giả. Nói ví dụ như thế, thì tôi chủ trương, tôi không biết ý, tôi tin một cái hữu duyên một ngã, cái nhân duyên lắm. Cho nên bất kể một cái người nào, thì dụ học Pháp Hoa Tông thì phải đến chiêm bái thánh địa, đảnh lễ tháp của các tổ sư của Hoa Tông, của Pháp Hoa Tông, chẳng hạn như Huệ Văn sơ tổ, Huệ Tư nhị tổ, Chí Giả tam tổ, chẳng hạn như vậy. Rồi chẳng hạn như đến Hoa Nghiêm học Hoa Nghiêm Tông cũng phải đến đảnh lễ cúng dường tháp của ngài Đỗ Thuận, đó là sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông. Hai ngọn tháp cùng, tháp của sơ tổ, tháp của tứ tổ là Thanh Lương Trừng Quán cũng như là Đỗ Thuận đại sư. Thế thì hành hương cũng có một cái điều quan trọng như vậy, là khi mình đi hành hương giống như mình đi tu học vậy đó, mà lại tu học này lại về. Tôi thấy mấy bà cụ nó có kinh nghiệm, mấy bà cụ thì tiếng Ấn Độ mấy bá chỉ biết có cái chữ mà cà ri lý, còn ngoài ra mấy bá không có biết được một cái chữ gì hết, không có thuộc được một cái chữ gì hết ấy. Thôi nhưng mà sau một cái chuyến đi hành hương có 14 ngày à, tôi thấy bà cụ nào cũng thuộc được mấy cái địa danh bằng tiếng Ấn Độ. Chẳng hạn như bây giờ mà cứ nói là Đức Phật Niết Bàn ở đâu là bà nào cũng biết Kushinaga. Đức Phật Thuyết Pháp ở đâu, Sanat. Đức Phật Thành Đạo ở đâu, Dukkaya. Đức Phật Đàn Sinh ở đâu, Lumbini, đều thuộc. Thậm chí đến Sarapati này kia thì có bác thuộc, có bác không thuộc.
tức là Pháp Vệ Quốc. Nói ví dụ như vậy thì qua cái tự nhiên cũng vậy à, cũng như là đi hành hương như vậy, tổ đi tới 22 vị cao tăng và tổ, cũng như chùa tháp. Ở trên xe thì thầy Nhất Trơn cứ ôn lại cho cái đám trẻ đó bằng cách là giống như đối vui để học. Rồi hỏi tháp của ngài Chứng Quán ở đâu, ngài đáp là thí dụ như là đó, ở Trung Lâm Sơn, thí dụ vậy, chùa Hoa Nghiêm Tự từng nào, thí dụ như thế, thí dụ ở thị xã Tây An tỉnh Thiểm Tây. Mà đi thì tự nhiên thuộc, cho nên bây giờ có một số cũng rất thuộc, hỏi Nga Ni Sơn nằm tỉnh nào, Bái Bắc, hỏi Cửu Hoa Sơn nằm tỉnh nào mà nói chúng, ví dụ như vậy. Ví dụ như là Nam Ni thì Tứ Xuyên, Ngũ Đài thì Sơn Tây, mà Cửu Hoa thì An Huy, mà Bồ Đà thì Chiết Giang, nó ví dụ vân vân như thế. Thì tự nhiên nó thuộc. Còn mà bình thường á, học Hoài hay là Tổ Sư, thì dụ khi mình học á, Hoa Nghiêm Tông mình nghe nói rằng là bây giờ ngài Đỗ Thuận có dạy như vậy, mình nghe xong mình lát mình quên, mình bảo không biết ông Đỗ gì đó, không biết Đỗ Mười hay ông Đỗ gì quên đó. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu mà mình đến tận tháp của ngài không bao giờ mình quên, không khi nào mình quên hết. Tôi bảo đảm cái chuyện như vậy, mà chính tôi thấy như thế. Hãy cứ đến tận tháp của ngài mà đành lễ lễ lợi rồi là mà mang ớt mình đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở dưới mà mình nghe cái tên của ngài thôi, mình nghe một thầy nào giảng mà bằng là ở cái đó ngài Đỗ Thuận cứ dậy, tự nhiên mình tỉnh, tự nhiên mình suy nghĩ ồ ngài Đỗ Thuận mình biết, mình có tới rồi, tới thăm ngài rồi, tới thăm nhà ngài rồi. Có một mà bà bác sĩ ở bên Pháp đi theo tôi đi hành hương trên 96 trước khi tới Lô Sơn, tức là thánh địa của tỉnh Độ Tông, chùa của ngài Huệ Viễn, chùa Đông Lâm. Tối sáng ngày mai là đi, tối nay mới nằm mơ, sáng hôm sau mới đến chùa Đông Lâm với tôi. Xưa nay người tập từ tu tịnh độ niệm Phật tung bừng, nhưng mà hỏi Huệ Viễn là ai không biết, hỏi thiền đạo là ai không biết, hỏi đạo sức là ai không biết, hỏi triệt ngộ là ai không biết, rồi làm sao mà học đạo được, tổ của những tông phái mình không biết là ai hết trơn. Rồi thì bà ta đến với tôi tại chùa Đông Lâm, và khi mới vào phòng khách thấy cái tượng của ngài Huệ Viễn thì tự nhiên bà hỏi tôi: thưa thầy, cái tượng này là vị nào vậy? Tôi nói ngài Huệ Viễn là sơ tổ của tỉnh Độ Tông, người khai sáng ngôi chùa này, ngôi chùa mình đang đứng đây này. Thì nó nói là kỳ, đêm qua, ngay tối hôm qua con nằm mơ, con thấy có một vị tăng Trung Hoa bước đến chỗ con, cho con một cái hộp. Thì con cầm cái hộp đó, con chưa kịp cảm ơn thì vị tăng nó quay lưng bỏ đi. Nhưng mà cái mặt đó con nhớ rõ ràng nghe lắm, y chang cái tượng này. Và từ đó về tới Pháp mà lễ lạy danh xưng của 13 vị tổ tỉnh độ, và có nói với tôi là bây giờ mỗi lần lành lễ tới danh xưng ngài Huệ Viễn tự nhiên thấy gần gũi, thân cận, thấy thân cận thế lắm. Mà rồi từ trước đến nay tôi dẫn đi qua chừng được còn gì, chùa ngài Huệ Viễn, chùa ngài Thiện Đạo, chùa Trúc Thánh của Tam Tổ với Tứ Tổ, rồi của ngài Ấn Quang tổ thứ 13, của ngài Ngẫu Ích tổ thứ 9, của tỉnh Độ Tông thôi đó, bên đó bị tổ. Và tôi thì cứ cố gắng làm thế nào mà dẫn dắt mọi người đi hết bằng từng đó bị tổ. Mà khi nào đi hết mấy vị bằng đó bị tổ á, thì tôi mới nghĩ rằng việc làm đã xong. Và tôi cũng có một cước vọng là phải đảnh lễ bên đó bị tổ của 7 tông phái đại thừa, là phải đảnh lễ hết, từ huyền ngài Huyền Trang của Pháp Tướng Tông cho đến ngài Kumala Thập của Tam Luận Tông vân vân, của ngài Huệ Năng, chắc mình đến giờ này để mình hồi hướng.